do Hồng Phúc và Miley phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy
lúc 1 giờ trưa. Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, trong chương trình này, chúng tôi đã có thư cùng quý vị về cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Văn Minh, tác giả cuốn hồi ký Dòng họ Ngô Đình, Ước mơ chưa đạt. Ông Minh là cựu tùy viên của ông Ngô Đình Cẩn, người đã làm việc sát cánh bên ông Ngô Đình Cẩn từ ngày ông Cẩn mới làm cố vấn chỉ đạo miền Trung cho tới ngày xảy ra cuộc chuyển biến mồng 1 tháng 11 năm 1963, lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Qua cuộc phỏng vấn này, chúng ta sẽ được nghe nhiều sự thật bí ẩn về nhân vật Ngô Đình Cẩn chưa từng tiết lộ. Đồng thời, ông Minh cũng đã bác bỏ nhiều lời đồn đoán, thổi phồng hay thêu dệt về ông Cẩn. Cuộc phỏng vấn này chúng tôi đã thực hiện 14 năm về trước, năm 2003, để đáp lại thiện tình của một số thính giả yêu mến chương trình này đã yêu cầu, nên chúng tôi cho phát lại để quý vị cùng nghe. Thành thật cảm ơn quý vị.
Đây là chương trình phát thanh Thế giới ngày nay, phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình Thế giới ngày nay hân hạnh gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Minh, tác giả cuốn Dòng họ Ngô Đình, Ước mơ chưa đạt, mà ông vừa cho ra mắt tại quận Cam, California ngày hôm qua 11 tháng 10. Kính thưa quý vị, còn đúng 3 tuần lễ nữa là ngày giỗ thứ 40 của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, một người mà càng ngày càng được nhiều người muốn phục hồi lại danh dự cho ông. Vì cho rằng ông là một người yêu nước với lập trường quốc gia dân tộc chân chính, một lãnh tụ anh minh của Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nhân dịp này, để có phần soi sáng lịch sử, chương trình Thế giới ngày nay đã thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn liên quan đến nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, mà các nhân vật, tên tuổi và sinh mạng của họ đã gắn liền với chế độ. Trong tuần qua, chúng tôi đã phỏng vấn ông Bùi Tiến về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. Hôm nay, chúng tôi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Minh, cựu Trung tá Việt Nam Cộng Hòa và là cựu bí thư của ông Ngô Đình Cẩn, cố vấn chỉ đạo tại miền Trung. Chủ đề cuộc phỏng vấn hôm nay sẽ xoay quanh nhân vật Ngô Đình Cẩn. Trong chương trình Thế giới ngày nay Chủ nhật tuần tới, 19 tháng 10, chúng tôi sẽ phỏng vấn ông Huỳnh Văn Lang, cựu Tổng Giám đốc Viện Hối đoái Quốc gia, là một người đồng chí, một người bạn thân của ông bà cố vấn Ngô Đình Nhu và một người được coi là lý thuyết gia của đảng Cần Lao. Chủ đề cuộc phỏng vấn này sẽ đặc biệt nói về đảng Cần Lao, ông Ngô Đình Nhu và phu nhân của ông là bà Trần Lệ Xuân. Vào những tuần lễ kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt phỏng vấn những nhân vật sau đây: Trung tá Trần Văn Thưởng, cựu giám đốc nha công an và cảnh sát trung phần, mà phu nhân của ông là tác giả cuốn hồi ký Thôn Nữ Tự Truyện, một tài liệu với nhiều tiết lộ quan trọng liên quan đến ông Ngô Đình Cẩn. Ông Cao Xuân Vĩ, lãnh tụ Thanh niên Cộng hòa, một tổ chức nhân sự nòng cốt của đảng Cần Lao dưới thời đệ nhất Cộng hòa. Ông Cao Xuân Vĩ hiện là trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm tại California vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Nhà báo Đinh Từ Thức, một cây bút kỳ cựu và nổi tiếng trong làng báo Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, về cuốn sách Nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm của cựu đại tá Nguyễn Hữu Duệ, nguyên tư lệnh phó kiêm tham mưu trưởng lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ Tổng thống, mà ông Đinh Từ Thức là người đề tựa cho cuốn sách này. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Minh năm nay 75 tuổi, đến Mỹ theo diện HO sau hơn 9 năm trời trải qua các nhà tù khổ sai dưới chế độ Cộng sản và hiện cư ngụ tại Garden Grove, California. Cấp bậc và chức vụ sau cùng của ông là Trung tá Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Hạ sĩ quan Chiến tranh Chính trị năm 1955 đến năm 1963, khi còn mang cấp bậc đại úy. Ông Minh có cái may mắn lịch sử là được làm việc bên cạnh ông Ngô Đình Cẩn, người em giáp út của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Cẩn có hai người cộng sự viên thân tín trong thời kỳ làm cố vấn chỉ đạo miền Trung là ông Nguyễn Văn Minh và ông Hồ Đắc Trọng. Ông Minh đặc trách về mặt quân sự và đảng Cần Lao, còn ông Hồ Đắc Trọng thì lo về phần hành chánh. Hôm qua, thứ Bảy ngày 11 tháng 10, ông Nguyễn Văn Minh vừa cho ra mắt quyển sách Dòng họ Ngô Đình, ước mơ chưa đạt. Dòng họ Ngô Đình, ước mơ chưa đạt, dày 588 trang, giá bán 20 mỹ kim, với rất nhiều tư liệu quý giá, chưa hề tiết lộ, và được biên soạn công phu dưới một ngòi bút sâu sắc của một người ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, mà mọi tham sân si trong lòng đã lắng động, không oán thù, và cũng không tham vọng. Viết quyển sách này, ông Minh chỉ mong muốn góp phần soi rọi vào những uẩn khúc lịch sử mà ông đã một thời là nhân chứng. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Minh của Hồng Phúc.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Minh đã vui lòng trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Vâng, thưa ông Hồng Phúc, xin kính chào ông. Tôi cũng xin qua cái làn sóng của đài, tôi xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài Việt Nam.
Thưa ông, chúng tôi được biết ngày hôm qua, thứ Bảy 11 tháng 10, ông đã cho ra mắt tác phẩm Dòng họ Ngô Đình, ước mơ chưa đạt tại quận Cam. Và thưa ông, xin ông vui lòng cho nghe một lời giải thích về cái tựa của cuốn sách Dòng họ Ngô Đình, ước mơ chưa đạt. Thưa ông, giấc mơ đó là gì và vì sao lại chưa đạt được, thưa ông?
Dạ thưa ông, tôi bị có cái cơ duyên được ở gần ông Ngô Đình Cẩn suốt cái thời gian để nhất Cộng Hòa. Thế và ở trong một cái phương vị nhỏ bé thôi, nhưng mà vì được ở gần gia đình họ Ngô, cho nên tôi được những người trong gia đình và nhất là bà thân mẫu được ông Nguyễn Văn Thuận, là một bà chị gái lúc đó, lúc mà cuối đời của cụ Ngô Đình Khả đó, thì bà thân mẫu của được ông Nguyễn Văn Thuận là một người mà gọi là gần gũi cụ Khả nhất. Thì bà cũng đôi khi gặp thì bà cũng nói chuyện gia đình, bà cũng cho tôi biết một số những cái câu chuyện trong gia đình. Thì và từ đó tôi cũng có một cái cơ duyên là được gặp ông Nhu Diên một vài lần. Rồi thì trong cái thời gian làm việc chúng có đôi khi vui chuyện thì ông cần có kể chuyện này chuyện khác. Thì như thế cho nên tôi đã nhìn tôi có hiểu được phần nào về cái ước mơ của gia đình họ Ngô. Thì tóm lại cái ước mơ của gia đình họ Ngô là cái ước vọng của cụ Ngô Đình Khả trối lại cho các con trước khi rút thời đại cuối cùng là phải tranh đấu, cùng nhau tranh đấu giành lại nền độc lập hoàn toàn cho dân tộc và cải tạo xã hội để xóa bỏ các bất công. Thế thì trong cái tình hình thế giới hiện nay như ông thấy, theo sự nghiên cứu của Ngô Đình Nhu đó, thì ông thấy là cái đất nước mình là một cái đất nước nhỏ bé mà lại nghèo nàn lạc hậu, thành ra đứng ở trong một cái thế rất là khó khăn giữa khối cộng sản và khối tư bản. Và ông ấy chủ trương rằng là tư bản thì cũng không có tốt lành gì cho bao nhiêu. Cũng là cái chuyện bóc lột con người một hình thức khác, cộng sản cũng là một cái chủ nghĩa mà bóc lột con người trong một hình thức khác, cho nên họ chủ trương một cái chế độ gọi là chế độ dân chủ xã hội nhưng mà không cộng sản đó. Thì trước mơ đó của họ đó thì ông tổng thống Nguyễn Diệm đã cũng nói công khai trong một bài diễn văn đọc trước quốc hội thì phải, tôi nhớ không áng thế, đã nói cái chuyện đó, nghĩa là ta không theo tư bản và cũng không theo cộng sản. Nhưng mà cái đường lối nhân vị là cái đường lối mà phục vụ cả cá nhân và cả cộng đồng. Thế thì còn ông Nhung thì nói rõ hơn. Nhất là chuyện ông nói với những người ngoại quốc, nói với Manili của Phái đoàn Ba Lan chẳng hạn, thì ông nói rõ ràng cái chuyện đó. Ông nói cán bộ cộng sản, những người cán bộ cộng sản đến gặp ông nói vậy, ta sẽ không theo cộng sản và không theo tư bản. ra khỏi đường lối độc lập của ta, thì cước mơ đó của họ chưa thành được, là bởi vì họ đã bị gục ngã giữa đường rồi, đâu đã thực hiện được cái dân chủ xã hội không cộng sản cho Việt Nam đâu. Vì thế mà tôi đặt cái tựa đề cuốn sách của tôi là dòng họ Ngô Đình ước mơ sẽ đạt được như vậy. Dạ, thưa ông Phúc.
Dạ, thưa ông, ông làm việc với ông Cẩn được bao lâu ạ?
Dạ, thưa tôi làm việc với ông Cẩn từ khi ông ấy mở văn phòng cho đến khi ông ấy bị cho đến khi chế độ đệ nhất cộng hòa sụp đổ và ông ấy bị bắt đi.
Dạ, thế là mấy năm ạ?
Dạ, 8 năm hơn.
Dạ, trong cơ duyên nào để đưa ông lại gần với ông Ngô Đình Cẩn như vậy ạ?
À vâng, đấy đó là một cái chuyện lạ lắm. Thì nó cũng là cơ duyên thôi. Thì tôi thì cái hồi năm 50 đó, sau khi mà học xong trung học ở Hà Nội thì lúc bây giờ cũng đang bơ vơ vì vào Hà Nội cũng một mình thôi. Thế rồi thì lúc bây giờ thì ở miền Trung, Thủ hiến Phạm Văn Giáo cũng đang kiếm những thanh niên và người khác vào để mà huấn luyện là vào cái trường quân sự ở Huế. Thì tôi được nghe nói rằng ở trong đó ông Giáo cũng đã tranh đấu được một cái nền độc lập rất là rộng rãi, khác bị hạn chế như cái này vân vân. Thế thì nghe như vậy thì cộng với lại cái tính gọi là ưa mạo hiểm của tuổi thanh niên. Thế thì tôi với mấy người bạn, trong đó được cái ông Nguyễn Văn Tố mà có lẽ ở Hà Nội nhiều người biết, ông là giám đốc cái võ đường vào Việt Nam ở đường Hàng Bông. Thế ông hướng dẫn chúng tôi, trong đó hơn 100 thanh niên, đi vào tình nguyện vào cái trường võ bị của Việt Minh Đoàn ở Huế. Thì sau khi ra trường tôi được về phục vụ ở một cái tiểu đoàn của quân đội quốc gia là tiểu đoàn 7. Thế rồi thì năm 52 thì tiểu đoàn 7 ra đóng đồn giữ an ninh diễn địa ở ngoài hai cái quận Vĩnh Linh và Gio Linh của Quảng Trị. Thì tôi là trung đội trưởng được đóng ở cái đồn Cửa Tùng, là ngay cửa biển Cửa Tùng, tức là sông Bến Hải bây giờ đó. Thì đến năm 52-53 thì tôi được giao chỉ huy cái đại đội, tức là làm công đoàn cách chia, hoặc là công đoàn cách chia nó như là quân trưởng với quân sự đó, ở cái vùng đó. Thế thì tôi bị về cộng đánh hai trận rất là nặng. Thế nhưng mà cũng về tên che chở, thành ra tôi không có bị thiệt hại gì, mà coi như là thắng. Thế thì từ đó thì nó có một cái tiếng rồi cái họ đồn vào trong Huế. Thế nhưng mà sau đó thì tôi bị đau. Đau thì hồi đó tôi cũng mất cái vợ nữa, thì hai vợ chồng vào, tôi vào bệnh viện Huế nằm được ít ngày. Thì khi ra viện thì chúng tôi nghỉ dưỡng bệnh, thì tôi với em nhà tôi đến mướn một cái phòng nhỏ của ông đại úy Nguyễn Văn Tú ở cạnh nhà thờ Phủ Gan. Thế thì trong cái thời gian tôi ở đồn Cửa Tùng thì có rất giám mục ở Huế là thi hồi đó, ngày ra thăm mẹ ở đảo đó, thì buổi tối thì cũng muốn được an ninh nữa, thì ngài vào ngủ trong đồn tôi thành ra quen biết. Thế thì khi ngài nghe tôi đau và đến nó thì ngài đến thăm. Thì cho thi người Pháp, nhưng mà ngài cũng rất bình dân, đi bộ từ tòa giám mục đến nhà cái ông đại Tú này, cách nhau được khoảng được chừng 500 thước. Ngài bộ đến thăm tôi. Thăm tôi rồi thì ngài kéo tay tôi đi dắt tôi qua bên tòa giám mục để gặp cha Kanye. Cái Kanye chắc Long cũng biết là một học giả mà thời đó không với ai cũng biết tiếng rồi. Ngài muốn gặp tôi để hỏi thăm về cái sứ Di Loan, là cái sinh quán của giám mục Lê Hữu Từ đó. Bởi vì cái họ Di Loan đó là nằm trong cái khu vực trách nhiệm của tôi ở vùng Cửa Tùng. Thì tôi cũng bạn ơi, cô cả đó là bị chứng minh bắt đi từ khi ở cấp chính quyền năm 45 mà mới cho đến năm đó, tức là năm 54 đó, là mới đầu năm 54 mà ngài mới được thả. Thì ngài muốn hỏi thăm tôi về cái tình hình sinh hoạt của cái sứ Di Loan. Thế từ cái trần đứng cha đi đến thăm tôi rồi dắt tôi đi như vậy để hai cha con người như vậy là, thì chắc Long cũng biết là một cái giám mục mà đến tận nhà thăm một giáo dân thì nó là một cái chuyện hiếm có. Thành ra trong phủ cam người đó họ đồn dầm lên thì là đến tay ông Cẩn. Ông Cẩn ấy, thì tôi lại đây có một cái là thì hồi ở đó thì có cha Vũ Đồng ở trong khu của tôi, và tôi đã quen thân với ngài và gia đình ngài, mà ông cố cha Vũ Đồng lại là cha đỡ đầu của ông Cẩn. Thành ra cha Vũ Đồng ở ngoài đó thì về thì có ghé trong ông Cẩn, thì có một lần ngài vào thăm đó thì ông Cẩn có hỏi ngài có biết là cái chủ ý nào ở trên đó cũng đại khái thế. Thế thì Vũ Đồng biết rồi thì ông bảo đến gặp ông, đến đó chồng gặp ông gặp thì là từ đó thì là tôi có một cái liên hệ với ông Cẩn. Vâng, thế rồi thì
Thưa ông, thế trong thời gian gần gũi với ông Cẩn một thời gian dài như vậy, ông xin ông vui lòng cho nghe gia đình của cụ Ngô Đình Khả có tất cả là mấy người con thưa ông?
Thưa cụ Ngô Đình Khả thì có tất cả là 9 người con, 3 gái, 6 trai. Và người con đầu là gái, tức là bà Ngô Đình Thị Giao.
Tức là bà Thừa Tùng đó.
Dạ.
Tức là bà Thừa Tùng đúng không?
Vâng, tức là bà Thừa Tùng.
Dạ.
Rồi đến Ngô Đình Khôi, rồi đến Ngô Đình, đi ca Ngô Đình Thục, rồi đến Ngô Đình Điểm, rồi đến hai người con gái nữa là bà Ngô Đình Thị Hiệp, thân mẫu được ông Nguyễn Văn Thuận.
À, tức là bà Nguyễn Văn Ấm đó.
Vâng, bà Nguyễn Văn Ấm.
Dạ.
Thế rồi đến người con gái kế tiếp là bà Nguyễn Văn, là bà Cả Lễ đó, cứ gọi là bà Cả Lễ, tức là bà nhạc mẫu của ông Trần Trung Dung đó.
À vâng.
Vâng,
là bà Ngô Đình Thị Hoàng đó. Dạ.
Ngô Đình Thị Hoàng. Rồi đến ông Ngô Đình Nhu, rồi ông Ngô Đình Cẩn, rồi người em của con út là ông Ngô Đình Lệ.
Người ta cứ lầm gọi ông Cẩn là cậu út, thật ra là ông Cẩn chưa phải là út rồi.
Chưa phải là út ạ.
Dạ.
Ông Cẩn áp út thôi, ông Cẩn thiên nguyện.
Thưa ông, chúng tôi có một cái thắc mắc là sinh trưởng trong một cái gia đình danh gia vọng tộc lại đẹp trai. Ông có biết vì sao mà ông Cẩn không lập gia đình không thưa?
Vâng. Thưa theo tôi biết và những người xung quanh nhà đó nói thì và người trong gia đình thì đúng hơn, chứ người xung quanh thì không biết cái chuyện đó. Là khi mà ông Diệm từ chức thượng thư đấy, mà về để mà gọi là đi theo cái con đường tranh đấu riêng của mình đấy, thì thực sự là họ để mà thực hiện cái ước vọng của ông Cụ Khả, cái lời căn chối của ông Cụ Khả. Thì khi đó trong gia đình cũng không có gì là sung túc. Thế rồi thì ông Diệm thì về như thế, không còn lương hay bổng gì cả, còn có mình ông Khôi thôi, là cái người mà phải lo cũng có tất cả gia đình. Và lại trong khi đó thì là họ lại còn phải thực hiện ước vọng của thân phụ của cuộc sống. Thành ra đó, tất cả mọi công việc trong gia đình, lo cho bà mẹ, lo ruộng nương vân vân đều giao cho ông Cẩn hết. Thế thì ông Cẩn cũng là cái người mà muốn thực hiện cái ước vọng của thân phụ trong cái khả năng và trong cái phạm vi của ông ấy. Nên ông nhận lãnh tất cả những cái đó để cho cả anh là ông Khôi và ông Nhu, ông Diệm được lãnh đầu óc, lãnh tay để mà lo cái chuyện làm thế nào để thực hiện cái ước vọng của thân phụ. Và vì lý do đó thì ông ấy đã tình nguyện, ông thề hứa cũng như Diệm vậy, là thề hứa ở được thân để dành tất cả thì giờ cho công việc đó.
Dạ thưa ông, ông Cẩn học tới đâu thưa ông?
Học tới đâu thì tôi cũng không biết rõ lắm, gì thì bằng cấp thì tôi cũng có rõ, nhưng mà tôi chỉ biết rõ ràng như thế này là có ông cựu đại tá Nguyễn, ông cố đại tá Nguyễn Thế Dư, khi ông còn sống thì tôi có hỏi ông về ông Cẩn, bởi vì ông là cái người học cùng lớp với ông Cẩn, cùng lớp học với ông Cẩn. Thế thì ông cho biết rằng là học hết tiểu học đó ở trường Pellerin, trường của các trèo phe đó, thì ông Như đó, đi vào chủng viện đi tu, ông Cẩn tiếp tục học ở trường Pellerin. Và tôi có hỏi là khi nào thì ông Cẩn thôi học, thì ông bảo ông cũng không có nhớ được, không có biết. Đấy là bởi vì khi ông đã đi tu học rồi đó, ông đi tu rồi thì ông ấy chỉ có từ nghỉ hè mới về. Mặc dù là ông Cẩn khi học cùng lớp nhau là rất là thân nhau, chiều nào cũng đi ra chiều, chủ nhật nào cũng đi ra bánh với nhau. Nhưng mà từ đó, từ khi ông đi tu và ông Cẩn tiếp tục học và ông Cẩn cũng lo chuyện gia đình thì ông không có gặp nhiều, thành ra không có biết rõ là ông Cẩn đã thôi học từ khi nào. Nhưng mà chắc chắn là ông đang học ở cấp trung học.
Dạ thưa ông, bây giờ chúng tôi xin phép được xoay qua vấn đề công việc. Thứ nhất là xin ông vui lòng cho nghe cái lai lịch về việc cái thành lập là văn phòng cố vấn chỉ đạo các đoàn thể chính trị miền Trung, và thực chất của cái cơ quan này là gì thưa ông?
Cái văn phòng này được thành lập đó là cái lý do là thế này, là khi ông Diệm mới về thì ông biết đó là tình hình an ninh nội bộ đó nó có rất nhiều cái chuyện lộn xộn, như ông thấy đó, nào là lực lượng võ trang giáo phái, rồi thì những cái chuyện mà đảng Đại Việt, đảng của dân đảng đi sai, rồi thì nó có nhiều cái tình rất là rối ren và rất là chia rẽ. Thế đến khi mà giải quyết xong được hai đảng Đại Việt và các dân đảng đó, thì một số các đoàn thể ở Huế lúc bây giờ đã đứng đầu là phong trào cộng sản quốc gia, đề nghị rằng ông cần nên có một cái văn phòng để làm cố vấn cho tất cả sinh hoạt của các đoàn thể chính trị này khác ở địa phương, để tránh cái tình trạng mà gọi là hiểu lầm nhau hay là có những cái chuyện nó không có được sáng tỏ với nhau đó, gây nên cái tình trạng chia rẽ trong dân chúng. Thì vì thế mà ông ấy thành lập cái văn phòng đó. Và còn cái văn phòng đó là văn phòng hoàn toàn là nhân dân vậy đó, phải là không có cái gì dính dáng đến chính quyền cả.
Thế ông, thế còn cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung được thành lập vào cái thời gian nào và thưa ông, cái nhiệm vụ của nó là gì thưa ông?
À, cái này là một cái rất là đặc biệt. À, vâng, đặc biệt đấy. Nhà nó thế này thưa ông, tức là vào cuối năm 57 thì phải, cuối năm 57, cuối năm cái đầu năm 57 như vậy. Thì tôi cũng như bán được, không phải tôi nói toàn, ngay lúc này thưa ông, là vì lúc đó ông nhớ có một phong trào tố cập. Thì khi mà thi hành hiệp định Geneva mới được mấy tháng đầu thôi đó, thì ở các cái tỉnh mà mình mới tiếp thu là ba cái tỉnh ngoài miền Trung là Nam Ngãi Bình Phú đó, Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Bình, Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên, nhưng mà nhất là Quảng Ngãi Bình Định và Phú Yên là những cái tỉnh mà bị Việt Cộng nắm giữ cho đến giây phút cuối cùng. Thì từ đó ở các tỉnh này nổi lên những cái phong trào là đòi dân chủ, đòi thế bảo thế kia đó, tranh đấu đó, thì tranh đấu xin biết ngay. Lúc bây giờ thì chính quyền đã biết từ trước, nhưng mà lúc bây giờ thì càng rõ hơn là về cái chuyện những cái trước khi chuẩn bị rút ra Bắc, khi thi hành hiệp định Geneva rút ra Bắc, là thì cộng sản đã tổ chức và gài lại những cái tổ chức của họ tại các địa phương, các cái tỉnh đó. Thế thành ra mới có một cái phong trào gọi là phong trào tố cập, nhân dân chỉ vẽ chỉ mặt đặt những người nào là cộng sản, những người nào là cán bộ cộng sản, là vùng lại nhân dân. Thì trong một năm thực hiện cái phong trào tố cộng đó, thì gọi là hầu hết cái số cộng sản, cái số cán bộ cộng sản được khai lại miền Nam là bị tiêu diệt hết, bị bắt bị giấy hết. Thì cái đó trong sách tôi có ghi rõ cái mà ông Văn Tiến Dũng, ông tướng Văn Tiến Dũng của Việt Cộng đã ghi rất là rõ ràng là năm nào cái số có những nơi mấy trăm chi bộ, bây giờ chỉ còn có một chi bộ chẳng hạn. Thế rồi thì ở ngoài Trung thì theo cái kế hoạch của ông Cần đã làm, thì chính người cán bộ cộng sản nhìn nhận rằng ở ngoài Trung không còn cách gì được hoạt động được. Thế rồi thì nhưng mà do đó, như ông Cần ấy, thì cái lúc mà đến cái gọi là cái giai đoạn chót của cái phong trào tố cộng đó, thì ông Cần nhận định rằng thì là trong cái thành phần kháng chiến có nhiều cái người, có nhiều thành phần tham gia kháng chiến không phải là vì cộng sản, nhưng mà là vì cái lòng yêu nước lúc bây giờ, cái lúc mà bị Mỹ nổi lên, ai cũng với cái bầu nhiệt huyết đối với đất nước thì ai cũng xung phong vào để mà chống Pháp, để giành lại độc lập. Thế thì những cái thành phần đó, những cái thành phần nổi dậy kẹp lại trong cái lực lượng kháng chiến bị cộng sản khống chế. Thành ra bây giờ ông ấy đề nghị một cái biện pháp là để mà kéo những cái thành phần đó ra. Và ông nghĩ rằng là những thành phần đó là người họ hiểu biết cái nội bộ của cộng sản, hiểu biết những cái gọi là những cái sự bất mãn, hoặc là những cái sự mà có những cái dạng nứt ở trong nội bộ cộng sản. Rồi những người đó là những người họ có kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm chịu cực chịu khổ và gian nan trong chiến đấu. Những người đó nếu kéo họ về được, họ sang với mình thì không còn chống cộng được kết quả hơn. Thành ra ông mới đề nghị một cái biện pháp đặc biệt là áp dụng đối với những cán bộ cộng sản được mà mình bắt được về thì được đối xử một cách đặc biệt, nghĩa là thứ tự này, ăn ở này, không có làm giữ một cái tù đầy, không có ấy vân vân, để cho họ thấy cái sự gọi là khoan hồng của bên quốc gia mà trở về phát cái mình. Thế thì cái đoàn công tác đó, sau này đó, đã được cán bộ cộng sản hồi tránh tham gia và cộng tác làm rất đặc biệt. Và sở dĩ gọi là đoàn công tác đặc biệt là vì nó được tổ chức một cách đặc biệt, là gồm cả cán bộ quốc gia và cả cán bộ cựu kháng chiến. Thành ra nó gọi là một cái tổ chức đặc biệt. Thì cái nhiệm vụ của nó là phanh phui cái mạng lưới tình báo chiến lược của Việt Cộng gài ở miền Nam để hoạt động chiến lược tình báo. Đó là cái nhiệm vụ của đoàn công tác miền Trung.
Vâng. Là thưa ông, sau năm 1975, chúng tôi cũng được nghe dư luận cho rằng chính cộng sản Việt Nam đã phải thú nhận là cái từ khi có cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung ra đời đó,
yeah.
thì các cơ sở hạ tầng của chúng ở miền Trung như là sa sút một cách thảm hại.
Yeah.
Tuy nhiên cũng có dư luận cho rằng với cái chính sách dùng lại cái người cộng sản cũ đó,
yeah.
ông Cần đã vì thiếu cẩn trọng, cho nên thiếu cái sự sàng lọc cũng như điều tra và theo dõi, nên đã có một cái tác dụng tai hại là bị cộng sản lợi dụng để gài người vào hàng ngũ của chúng ta. Cụ thể người ta cho biết những trường hợp như Hoàng Trọng Bá hoặc cái cô cán bộ trẻ tên là Đặng Xuân Hương mà nó tự nhận nó là con của ông Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Không, sự thật những chuyện này như thế nào ông có biết không thưa ông?
Thứ nhất là thứ về ông Hoàng Trọng Bá thì tôi biết và tôi có thể nói là ông Bá không phải là cộng sản, cán bộ cộng sản. Nhưng mà còn cái cô Đặng Xuân Hương gì đó thì tôi không được rõ lắm, mặc dù lúc đó tôi có nghe. Thế nhưng mà riêng về trường hợp ông Hoàng Trọng Bá thì tôi có cái sự cộng tác giữa ông với tôi trong cái việc tổ chức cái phong trào cái lực lượng nhân dân, lực lượng võ trang nhân dân của miền Trung. Thì ông Hoàng Trọng Bá này đã cũng như một người ở trong quân đội mà đều bị nghi rằng là cán bộ cộng sản. Là bởi vì họ từ ở, họ cũng gia nhập kháng chiến, nhưng sau rồi thì họ nhận thấy là kháng chiến đó là cộng sản, nên họ đã rời bỏ hàng ngũ đó, họ trở về với quốc gia. Nhưng họ đã làm việc quen theo cái lối cộng sản, nghĩa là họ làm tích cực, họ làm một cách là không có kể những cái chuyện mưa nắng hay là sớm tối gì, miễn là làm sao công việc nó phải đạt và công việc phải xong. Vì thế đó mà những cái cách, những cái tác phong làm việc như vậy đó, nó không được thích hợp lắm đối với phần đông những cái người gọi là ấy quốc gia. Mình nói đúng ra thì người quốc gia mình làm công việc nó có nhiều cái cảm tình và nó hơi lẻ tẻ hơn, mình hay nhìn thật, nhìn nhận như vậy. Thế đấy, anh em họ hoạt động, họ làm việc như thế cho nên cứ nghĩ rằng họ là cộng sản làm công. Thế nhưng mà đối với Hoàng Trọng Bá tôi không biết rõ bằng đối với người cái ông đại úy Ngô Văn Hùng. Anh Hùng đi sau này đó, sau 30 tháng 4 1975 cũng bị đưa đi cải tạo và anh ta đã tự tử trên chuyến xe đi từ chuyến xe họ đưa chúng tôi từ Nam ra ngoài Bắc. Tôi đi trong chuyến xe đó, không ngồi chung toa với anh mà tôi đi cùng chuyến xe đó. Và trong thời gian mà bị giam giữ từ ở Long Giao rồi Suối Máu cho đến thế thì tôi biết anh Hùng với tôi là chỗ tâm tình. Anh cho tôi biết là những cái viên thuốc anh đem theo và anh đã tính tự tử mấy lần khi còn ở Long Giao và Suối Máu, nhưng mà tôi đã can ngăn được. Thì như thế chứng tỏ là ông không phải là cán bộ cộng sản. Thì theo tôi đã làm việc chung với ông Bá một thời gian trong cái tổ chức phong trào võ trang nhân dân, thì tôi cũng thấy anh Bá cũng như ông vậy, như là một cách làm việc của họ mà người ta nghi rằng là cán bộ cộng sản nhưng không phải. Và ông Bá cũng đã bị bỏ cộng sản với cái gì chết mậu thân năm 68 đó, vào lúc đó ông đang bị giam trong lao phá Từ Thiên. Thì cái cộng sản đã vào bắt ông ra và lấy đinh cắm vào đầu xuyên từ cái này qua bên kia để mà giết ông ta như thế. Thì tôi nghĩ không phải là cán bộ cộng sản đâu.
Thưa ông, sau cái cuộc đảo chính ngày 1 tháng 1 năm 1963 thì chính phủ cách mạng đã kết tội cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung do Phan Quang Đông cầm đầu là một cái tổ chức tinh tài của Cần Lao và được sự che chở của ông Cẩn. Tổ chức này đã bị kết tội là chuyên đi tống tiền những thương gia có máu mặt ở miền Trung, cụ thể như những ông Nguyễn Văn Yến chủ khách sạn Morin, ông Nguyễn Đắc Phương, anh em Trương Công huynh đệ vân vân, trong cái vụ gián điệp Pháp mà người ta cho rằng là ông Phan Quang Đông bày ra như vậy để tống tiền các thương gia. Thưa ông, tôi chắc ông là người biết rõ chuyện này như thế nào thưa ông?
Thưa ông Hồng Phúc, tôi cũng thực sự thì trong cuốn sách tôi có nói qua cái vấn đề cái cách làm việc của ông Cẩn. Ông làm việc một cách như là những nhà cách mạng của mình hồi xưa vậy, mặc dù lúc đó là cầm quyền. Cái điều đó là điều tốt mà cũng không tốt. Tốt là bởi vì những công việc làm như vậy đó nó kín đáo và không có bị lộ những cái chuyện mà cần phải giữ bí mật. Thì cái cách làm việc của ông ngăn cách như vậy của ông ấy, thì ít người biết được hết cái công việc của ông ấy. Mặc dù chúng tôi ngồi ở văn phòng của ông ấy, thế nhưng mà cái vụ gián điệp Pháp đó thì nó lại nằm bên phía dân sự, thì có liên hệ với nhiều đặc trọng nhiều hơn. Nhưng mà anh cho nên cái vụ này đó, khi mà tôi thực hiện cuốn sách này thì anh nhiều đặc trọng đã hợp tác với tôi, cho tôi một vài cái yếu tố về cái, thì khi mà đang tiến hành cái việc đó thì anh Phan Văn Đông có đôi lần đến chơi với tôi, đến nhà tôi chơi, có nói qua những chuyện đó, và cũng có một lần anh đưa tôi đến coi một cái chỗ ra giữ mấy người đó. Thế nhưng mà và xin trợ tôi cũng xin nói ngay như thế này, nhân anh Phan Văn Đông đó là một cái chỉ lo có mấy công tác mà thôi, và anh Phan Văn Đông không phải là cái người phụ trách về cái đoàn công tác đặc biệt đó. Người đoàn phụ trách đoàn công tác đặc biệt là ông Dương Văn Hiệu, chứ không phải là anh Phan Văn Đông. Thì còn chức vụ của mày của anh Phan Văn Đông đó thì người ta nói là như thế, và người ta đã giết ông Cẩn và giết anh Phan Văn Đông bằng cái vụ đó. Nhưng mà tôi có nói rõ ràng là trong cuốn sách của tôi đó, trong cuốn sách của tôi đó, là những cái chuyện đó là những cái chuyện nó là một vụ án chính trị. Cái vụ đó theo luật gia Nguyễn Cẩn tự thẩm phán, thì cái sự việc dù có như thế đi nữa thì cũng không đủ yếu tố để mà kết án tử hình ông Cẩn. Và chính vì thế mà tướng Khánh đã phải ra một cái sắc lệnh yêu cầu tòa yêu cầu bộ tư pháp ra một sắc lệnh bổ túc để có thể kết án tử hình ông Cẩn. Thế thì những cái chuyện đó là cái chuyện mà nó, và cái thứ nhất nữa là cái vụ đó nó không phải là từ cái thằng người Đông Giang, nó là một cái hồ sơ có sẵn tại nhà công an Trung Phận, rồi Trung Nguyên Trung Phận. Đến khi mà cái vụ đó phát giác và bắt đầu khai thác đó, thành phu ra đó, thì cái ban khai thác của nhà công an cảnh sát Trung Nguyên Trung Phận đã có một vài người manh nha cái tiền làm tiền mấy cái người nhà giàu đó. Mà khi ông Cần biết chuyện đó, ông mới yêu cầu giao cái đó, vụ đó cho anh Phan Văn Đông, ông làm để tránh cái chuyện mà cách nhớ tiền bạc của người ta. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì ông lại bị kết tội như vậy để rồi bị xử tử. Anh Phan Văn Đông. Thì giờ đây tôi chỉ được nói qua như thế thôi. Thì trong sách tôi nói rõ hơn với những cái tin tức cung cấp từ những người biết về cái vụ này.
Dạ. Theo chúng tôi được biết thì hình như khi ra tòa, ông Phan Văn Đông cũng có khai rằng ông có nhận 1 triệu đồng Việt Nam thời đó do ông Nguyễn Văn Yến là chủ khách sạn Morin trao lại. Và việc đó thì ông Đông có trình với ông Cẩn cái triệu đồng đó, nhưng mà ông Cẩn có bảo anh cứ giữ lấy để nuôi mấy người ở trong tù. Nhưng mà hình như tòa án không có chú trọng đến cái chi tiết đó mà bỏ qua đi, coi như là một sự lờ đi để mà kết tội ông Phan Văn Đông và ông Cẩn trong cái vụ này, thưa ông.
Yeah.
Thưa ông, tại miền Trung hành chánh thì có văn phòng đại diện chính phủ, mà quân sự thì có tư lệnh các quân khu. Nhưng mà việc gì thì cũng phải đợi đến ông cậu, tức là ông Cẩn, chấp thuận thì mới được. Vậy thì ông, chức vụ chính thức của ông Cẩn trong chính quyền ở miền Trung là gì thưa ông?
Cái chức vụ chính thức trong chính quyền thì không có. Ông ấy không có chức vụ gì trong chính quyền cả. Thế nhưng mà, như tôi vừa trình bày lúc nãy đó, do cái lời yêu cầu của một số đoàn thể miền Trung thì ông có thành lập cái văn phòng cố vấn. Thì có những cái chuyện người ta tới người ta hỏi hay là người ta, nhưng mà còn nói rằng thì là tất cả mọi việc đều phải đợi lệnh của ông mới được thực hiện thì cái đó không đúng. Bởi vì tôi ngồi văn phòng tôi biết có những các cái chuyện các tỉnh, nhất là những chuyện về hành chính, các tỉnh làm cái việc là không có cái gì vậy cả, nhưng mà những vấn đề về chính trị liên quan đến vấn đề chính trị thì thường là các ông phải đến hỏi ý kiến ông Cẩn để cho nó yên tâm rằng mình làm đúng đường lối của chính phủ vậy thôi. Chứ còn tôi không được hành chính chứ mà ông Cẩn xin lỗi đâu có biết gì về công việc hành chính, nên vô đường hỏi. Tôi nói tất cả mọi việc là phải đợi lệnh của ông Cẩn thì tôi cái đó tôi khẳng định là không đúng.
Thế nhưng ông nói đến ông Cẩn không là phải là một nhân viên trong chính phủ, thì có một cái điểm mà có người cho là điểm son mà cũng có người nghĩ ngược lại của ông Cẩn là thưa cái thời kỳ mà Phật giáo xuống đường ở miền Trung đó,
yeah.
Thì trước đó nghe nói là Thượng tọa Thích Chí Quang đã vào để xin gặp ông Cẩn và để xin ông Cẩn cho lệnh để được treo cờ Phật giáo trong cái ngày Phật đản năm đó. Thì ông Cẩn là người rất vui vẻ và chấp thuận ngay, để và đồng thời còn khuyến khích bằng cách để trích quỹ của cái tổ chức Cần Lao ra để giúp cho bên Phật giáo may cờ để treo của đó. Vậy thì thưa ông, ai là người hạ lệnh để hạ cờ Phật giáo trong cái năm đó thưa ông?
Thưa ông, cái vụ Phật giáo, cái vụ cờ Phật giáo đó, nếu nói rằng ông Cẩn đã trích tiền để cho mua cờ Phật giáo, khác cái không đúng, cái đó hoàn toàn không có đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là bảo là ông Thượng tọa Thích Chí Quang vào xin ông Cẩn cho treo cờ Phật giáo cũng không đúng. Cái không phải là chỉ năm đó mới treo cờ, và tất cả những năm trước đến cờ ngày Phật đản thì đồng bào vẫn treo cờ như vậy. Nhưng có một cái điều là cái chuyện này nó dài lắm, là trước đó lâu rồi, từ năm 1978 thì chính phủ đã ra những cái thông tư, Bộ Nội vụ đã ra, khá là chính tổng thống hiện ra lệnh cho Bộ Nội vụ đã ra những các cái nghị định là ấn định cái thể thức quốc kỳ và cái cờ tôn giáo và cầu đoàn đối với quốc kỳ phải treo như thế nào, ấn định là treo bên trong bên ngoài khu thờ tự như thế nào để mà biểu lộ được cái sự tôn trọng quốc kỳ. Thế mà không ai thi hành cả. Không ai ý thức được cái chuyện rằng là cái sự hãnh diện ở cái qua cái lá quốc kỳ của một cái nước độc lập. Thế cho nên cái việc thi hành không có loạt trọt lắm. Thì cho đến cái năm 1961 khi ông Tổng thống Điện ra dự cái lễ cung hiến với cung thánh đường La Bàn, thì ông ấy thấy toàn treo cờ Vatican, chỉ có một cái cờ quốc gia treo chừng ở giữa trước cửa chính của nhà thờ. Thì về bây giờ ông không lấy ra, mà chính tổng thống ông chỉ thì tạo một cái lệnh, và ông ấy ký cái lệnh ấn định như thế, tức treo treo các cờ tôn giáo, cờ hội đoàn đối quốc kỳ. Tôi cũng có nhớ hết các cái chi tiết, nhưng mà nghĩa là phải treo quốc kỳ ở cái nơi quan trọng nhất, và ở bên ngoài các khu thờ tự thì chỉ treo quốc kỳ thôi, để tỏ ra cái niềm hãnh diện của một dân tư, một nước độc lập. Đó. Thế nhưng mà rồi cũng không ai thực hiện, không ai thi hành. Cho đến cái năm hồi đó thì tôi nhớ là đây là khoảng đầu năm 62, đến năm 62, tháng 6 năm 62 đó, rồi Tổng chủ thế Huế tổ chức một cuộc kiệu lớn lắm, kiệu lúc này lúc lớn lắm, đi một khoảng đường dài cũng như vậy, khoảng độ 3-4 cây số, là hai bên đường treo toàn vào đây cái cờ nhỏ nhỏ, cờ Vatican cả. Thì cái đó thì không phải là ông Tổng thống cũng biết, nhưng mà ông Đức Giáo Thục, ông khi ông kể từ cái chuyện đó là ông yêu cầu chính quyền hạ ngay lập tức cái cờ đó. Ông yêu cầu là Tổng chúng thế phải hạ những cái cờ đó lập tức, để khi mà kiểu về mà châu thánh thể mà gọi là kết thúc đó, phải hạ những cờ đó hết, để ông mới đến ông chủ tọa cái để châu đó. Đó, thế mà ông không ai nói lại cái chuyện đó cả, người ta biết mà không biết. Thế cho nên khi mà một Phật giáo, cờ Phật giáo năm sau ra đó đó, thì thực sự cái lệnh mà cái chuyện này nó dài dòng, không phải cái lệnh mà gọi là nhắc lại cái chuyện treo cờ theo quy định đó, không phải là ra phát ngày thứ sáu ngày trước ngày đấy như vậy đâu. Cái chuyện đó ông Tổng thống nói lâu rồi, mấy tháng trước rồi tôi có nói trong thầy tôi, nhưng mà không hiểu tại sao họ để đến ngày cho họ mới đưa ra. Họ đưa ra thì thực sự tôi cũng không được rõ lắm, nhưng mà sáng hôm đó trước khi tôi lên văn phòng thì nhà tôi có cho biết rằng thì bà nấu ăn, nhà tôi đi chợ thì nghe ngoài chợ cần gì rủ nhau đi chiều đi biểu tình để chống chuyện chống treo cờ Phật giáo, cấm treo cờ Phật giáo này Phật đản. Lúc mà đi đến đường lên văn phòng tôi vào thẳng nhà ông Cần, tôi hỏi ông Cảm Minh chứ có cái chuyện đó, thì có cái điện này nhắc treo cái hình thôi, thì tôi vào ở ngoài chợ như thế đó, thì ông kêu ông thị trưởng vào, ông hỏi thị trưởng bảo không biết gì cái chuyện thứ đó, thì ông nói với ông thị trưởng đặng liền, đủ về cho xe thông tin đi loan báo ngay yêu cầu đồng bào Phật tử treo cờ Phật như thường lệ như mọi năm, không có cấm cản hết, xe đi loan báo liền. Thế còn cái chuyện mà đến chiều thì còn cái chuyện mà xảy ra là có một đoàn chức đầy sinh viên được khoảng 100 người đến biểu tình trước tòa hành chính đầu tiên yêu cầu rút lại lệnh cấm treo cờ, nhưng mà khi ông tình trưởng ra giải thích này khác thì họ lại tán để với đồng thôn được gì cả.
Dạ, thưa ông, dạ, chúng tôi xin cảm ơn cái lời giải thích của ông, nó đã hiểu đến một cái sự kiện lịch sử, thưa ông.
Dạ.
Cái điều mà chúng tôi vừa trình bày với ông thì đây là chúng tôi đặt vào trong cái cuốn Thôn Nữ Tự Truyện của bà Ngọc An, và đó là vợ của ông cựu giám đốc nhà công an Trung Phật, ông Trần Văn Thưởng. Thưa, chúng tôi xin được đọc nguyên văn ở trang 201 như sau. Nhưng năm 1963, khi mùa Phật đản rằm tháng 4 sắp tới gần, Thượng tọa Thích Chí Quang đã tới gặp ông Cẩn xin phép treo cờ Phật giáo tại thành phố Huế trong những thời gian mừng lễ. Ông Cẩn không những đồng ý mà còn bảo Hoàng Trọng Bá xuất quỹ kinh tài của Đảng Cần Lao cho chùa Từ Đàm một số tiền lớn để tổ chức lễ và may thêm cờ. Đấy là những điều chúng tôi vừa mới thưa với ông. Yeah. Nhưng cũng may là câu trả lời của ông đã làm sáng tỏ một vấn đề. Thưa ông, trong cái cuốn hồi ký Việt Nam Dân Chứng của Trung tướng Trần Văn Đôn, ông có viết là tướng Nguyễn Khánh có cho tướng Lâm Văn Phát đến gặp bà Trần Dung Dung, yêu cầu ông Cẩn ký giấy ủy quyền cho tướng Khánh lãnh 6 triệu đô la trong trưng mục của ông Cẩn ở ngân hàng tại Thụy Sĩ. Thì ông Khánh sẽ tha cho ông Cẩn và lo phương tiện cho ông Cẩn đi ra ngoại quốc. Thưa ông, sự thực thì ông Cẩn có nhiều tiền đến như vậy không thưa ông?
Thưa ông, tôi chuyện ông tiền của ông cả thì tôi cũng không có biết rõ lắm, thì tôi thì không có dính dáng để vấn đề tiền bạc. Thế nhưng trong cái điều là cái vụ này đó, cũng tôi cũng đọc ở trong cái cuốn Việt Nam Nghiên Cứu của Trung Dung, tôi thấy chuyện này tôi cũng ngạc nhiên. Thành ra khi mà ông Trần Trung Dung ông qua đây đó, ông qua bên Cali này, ông ấy thì cũng đi theo cái điện HO đó. Thế thì ông khi ông ở cái nhà dưỡng lão của người Mỹ ở cái đường 13 ở thành phố Westminster đây, tôi có đến thăm ông hai lần, hai ba lần, và tôi có đề cập đến vấn đề đó. Thì ông Dung có xác nhận với tôi rằng Lê Văn Phát, Khánh có sai Lê Văn Phát đến, đúng là có đến để yêu cầu bà Dung vào, yêu cầu ông Cẩn chuyển số tiền ở không nói rõ là bao nhiêu, rồi chuyển số tiền mà ông Cẩn có ở bên ngân hàng thì chỉ cho tướng Khánh, và tướng Khánh sẽ tìm cách để mà bí mật đưa ông ra ngoại quốc. Thế thì theo ông Trần Dung kể lại với tôi, thì bà Dung ngày hôm sau vào nói với ông Cẩn như vậy, thì ông Cẩn nói như thế này: tao bây trừ còn tiền bạc chi bộ mà cho chúng nó. Đó là nguyên văn lời ông Trần Dung kể lại với tôi. Và tôi có hỏi lại, tôi có hỏi thêm ông Dung rằng là trong cái cuốn nội ký của ông Đôn Triệu Đôn có nói rằng ông Cẩn có nói với bà nhà, tức là bà Dung đó, là tao không cho chúng nói, nhưng mà nếu mày có cho, mày có nhận thì tao cho. Chứ ông bảo mà ông Dung nói tôi phải làm gì mới có cái chuyện đó, không hề có chuyện đó. Rồi thì ông Dung, tôi không hỏi nữa, người ông Dung nói tiếp, ông bảo thời bây giờ làm gì mà làm sao mà có một số tiền lớn vậy được. Thì đó là ông Dung là một con người gọi là nhà, ông ấy từ nguồn gốc từ ông cụ cho đến ông ấy cái này khác, giàu có. Nhưng mà ông ấy cũng nói như vậy là cái thời đó không thể nào có một số tiền lớn vậy được. Đó là cái nhận định của ông Dung. Tôi thì không biết rõ là ông Cẩn tiền bạc của ông Cẩn đi sao, tôi cũng được biết lắm.
Dạ thưa ông, ông là một người gần gũi ở trong dinh của ông Cẩn, chắc ông có biết một người mà mọi người gọi là nhân vật số 2 sau của ông Ngô Đình Cẩn ở trong dinh của ông Cẩn ở ngoài Phú Cang, đó là bà Luyến. Thưa ông, bà Luyến là một quản gia của ông Cẩn và cũng là chị họ của ông Cẩn và đã có chồng. Dư luận thì cứ đồn đãi là có sự tư thông bất chánh giữa bà Luyến với ông Cẩn, và dư luận còn đi xa hơn nữa, nói rằng hai đứa con sau này, một đứa tên Thanh, một đứa tên Liêm, là con của ông Cẩn vì trông giống ông Cẩn đến 80%, đó là nguyên văn. Thưa ông, xin ông cho nghe về cái chuyện này, nó sự thật nó như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa ông, cái vụ này đó thì đúng là ông Cẩn bị nghi như vậy, không phải là người ngoài đâu, mà ngay người thân trong gia đình cũng nghi ngờ như vậy. Bởi bà thật là bà Luyến là cái người mà không hẳn là quản gia, bà là cái người mà đã hầu hạ bà cụ Cố Khả từ lâu năm, nghĩa là từ khi trong anh mà đi tới tứ tán, ông thì làm quan ông thì ấy, rồi thì ông Ngô thì đi du học, ông Diệm thì hoạt động cách mạng, để không có ấy, thì chỉ có mình Cẩn ở nhà. Như tôi vừa nói vậy, ông Cẩn ở nhà chăm sóc mẹ già, lo vườn, lo tược, lo ruộng, lo nước. Thế thì cái người mà chăm sóc bà cụ Cố, hầu hạ bà cụ Cố và nấu ăn uống trong nhà là bà Luyến. Và còn ông chồng bà Luyến á, thì là lo vườn tược trong nhà đó, làm vườn làm tược, rồi trồng cây trồng cối trong nhà. Thế thì đúng là bà Luyến có sinh đôi, hai đứa con tên là Thanh và Liêm là đúng, và hai đứa này có một đứa giống ông Cẩn như đúc, có thể nói là như đúc, nghĩa là giống từng tí một, kể cả cái tóc quấn khăn vân vân, nên ai cũng nghi như vậy cả. Thì tôi cũng biết sự việc như sao, bởi vì thực sự không ai biết cái chuyện đó nó xảy ra là làm sao, không ai đâu biết được, có không ạ?
Dạ.
Trừ ở bên này người ta có thử cái gì đó, DNA gì đó thì mày là, thì còn cái giống 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 thì
nó vô cùng
đó, nó xác quyết được cái chuyện đó.
Vâng.
Nhưng mà có một lần ở đây, ở tại Mỹ này, khi mà tôi thực hiện cuốn này, tôi cũng muốn có một cái gì cho nó rõ ràng hơn ở trong cái cuốn sách của tôi về vấn đề đó. Thì tôi có gặp linh mục Ngô Văn Trọng, hiện giờ sống ở đây, ở thành phố Vancouver ở đây. Thì ngài đó là cái ở cuối thập niên 40 là khi ngài mới về làm phó sứ ở Phú Cang. Và hàng tuần, cha Ngô Văn Trọng là người đến giải tội cho bà cụ Cố, cho ông Cẩn, rồi thì đưa mình thánh hoặc là mẹ cho bà cụ Khả coi, bởi vì bà cụ Khả bây giờ bị liệt ở người, không có đi lại được. Thì tôi có nói chuyện đề cập tới cái chuyện tiếng tăm của ông Cẩn thế nào thế kia. Thì ông Long cũng biết rằng bên công giáo đó, đối với các linh mục thì có một cái luật là khi mà giải tội cho một người nào thì dù có bị chết ngay, bị giết, bị gì đi nữa thì cũng không được phép tiết lộ những cái tội người đó đã đứng ra với mình. Thì thế Tân Sĩ cứ đề cập tới cái chuyện ông Cần tái tiến như thế đó. Thì cha Ngô Văn Trọng chỉ nói như thế này: ông Cần là một người có lương tâm rất điện nặng. Thì đối với người Công giáo chúng tôi đó, thì tôi hiểu rằng cái người mà đã có lương tâm nghiêm nhặt, tức là rất là cẩn thận và trắng nhưng mà kia, thì không thể làm những chuyện như vậy được. Những chuyện có thể gọi là loạn luân như vậy được. Đó. Thì tôi chỉ biết chuyện đó là tập trung để kể lại với với quý vị khán giả của đài.
Dạ, thưa ông, chúng tôi có một câu hỏi này, chúng tôi xin phép được dài dòng trước khi đặt câu hỏi với ông. Thưa ông, chúng tôi còn được đọc một cái chuyện tình thứ hai của ông Cẩn rất là thương tâm. Chuyện như thế này, ông Cẩn có một thời gian tá túc ở trong nhà một người quen giàu có ở Phan Giang, ông đó tên là ông Câu Xuyến. Ông Câu Xuyến có vợ và có một người con gái duy nhất tên là cô Bảy Dung. Vì thương con và yêu vợ nên ông Xuyến đã không có tục huyền. Một thời gian sau, tự nhiên cô Bảy Dung có bầu, bụng có một ngày một lớn, và rồi thì không giấu giếm được làng xóm. Và bắt đầu đến giai đoạn đó thì ông Cẩn đã không còn ở trong nhà của ông Câu Xuyến nữa, đã ra đi rồi. Và ông Câu Xuyến bị người ta nghi ngờ, làng xóm nghi ngờ là ông này loạn luân với con gái. Cho đến cái ngày khai hoa nở nụ thì cô Dung hạ sinh được một bé gái, và sau một thời gian, ông Câu Xuyến qua đời trong cái nỗi oan khiên như vậy. Và cô Bảy Dung thì lúc đó phải nhắm mắt để lấy một người chồng không có tương xứng với mình. Và không bao lâu sau thì cô Bảy Dung cũng từ trần trong một lần sinh khó. Vào khoảng năm 1960, có một người em họ của cô Bảy Dung có cơ hội được gần gũi tiếp xúc với ông Cẩn. Và vì được ông Cẩn quý mến, cho nên mới liều lĩnh để mà chất vấn ông Cẩn về vấn đề này, để mong giải oan cho người cậu của mình, tức là ông Câu Xuyến. Và theo lời người này kể lại đó, thì ông Cẩn đã nhận sự thật, ông là tác giả cái bầu của cô Bảy Dung, và đứa bé gái đã được các bà sơ ở bên Kim Long nuôi dưỡng ở Huế. Thưa ông có biết gì về cái câu chuyện này không, thưa ông?
Không, thưa, cái câu chuyện này thì hoàn toàn tôi không biết và cũng không hề nghe ai nói bao giờ cả. Và theo tôi thì không, cái điều là tôi nghĩ rằng cần không biết có thời gian nào ông ấy lại xa nhà ở lâu và ở Phan Giang như vậy không, thì tôi không rõ. Bởi vì ông Cẩn, theo tôi biết, là những người Phú Cam, những người xung quanh đã đều biết là ông ấy gần như là không rời bà mẹ bao giờ cả, không bao giờ xa nhà cả. Thì tôi không hiểu là ông Cẩn đã vào tá túc ở phần đó, ở phần rằng thời nào, thời gian nào thì tôi không rõ. Chuyện này tôi cũng hề nghe bây giờ mà tôi mới được ông nói như vậy và tôi mới được biết. Còn từ trước thế này, nghe cái chuyện bà Nguyễn có, nhưng còn chuyện này thì không hề nghe ai nói, không hề... tôi không hề được biết bao giờ cả.
Vâng. Thưa ông, chúng tôi cũng đồng quan điểm với ông là cái chuyện bà Luyến thì mình có nghe đồn đãi lai dài chỗ này chỗ kia một chút. Nhưng mà câu chuyện này thì hoàn toàn là mới lạ. Và nhưng mà nó lại làm giấy trắng một đen đàng hoàng, cho nên tôi muốn hỏi ông để muốn xác minh một cái sự thật. Có thể là giải oan cho ông Cẩn, có thể là để cho lịch sử biết rõ sự việc ra làm sao. Dạ.
Thì đấy thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này đó mà nếu muốn biết rõ thì tôi nghĩ rằng thì là chỉ có cái là bây giờ tìm hiểu ngay cái chuyện có thời gian nào ông Cẩn vào Phan Rang mà để ở như thế không. Ông có quen biết gì ở Phan Rang đâu. Nếu có thì phải là cái thời kỳ mà ông Diệm làm cái một quản đạo ở Phan Rang đấy. Thì nếu mà ông Cẩn, ông Diệm làm quản đạo ở trong đó thì đâu có một năm thì phải. Mà nếu mà ông Diệm là quản đạo thì ông Cẩn mà vào với ông Anh đấy, thì việc gì phải đi tá túc cái nhà ấy. Dạ, thì hai anh em cùng đều là độc thân cả, việc gì phải đi ở một chỗ khác. Thì đó là một chuyện nó không hợp lý, có phải không ạ? Còn theo tôi thì tôi nghĩ rằng thì là ông Cẩn là cái người mà khi mà các anh đã đi vắng cả và ông ở nhà là ông không bao giờ ông rời bà mẹ ông cả. Cho đến nỗi mà đến cái ngày mà đảo tranh 1/1/1/3 sau khi biết được tin ông Diệm và ông Như chết rồi đó, bị giết rồi đó, thì tòa lãnh sự Mỹ mời ông ấy qua để lánh nạn qua bên đó và hứa rằng sẽ bảo vệ cho ông như đã bảo vệ ông thì đi qua. Nhưng ông cũng đòi ngay rằng thì là bây giờ có ba mẹ già ông không thể xa mẹ ông được, thành ra phải nhận cả ba mẹ thì ông mới đi, còn nó không thì thôi. Nhà ông cũng không sai vào lãnh sự Mỹ là vì thế. Thế thì tôi cứ nghĩ là biết ông ấy vào phát sang hồi nào và lại xa nhà như vậy để ba mẹ nhà người nhỏ nào tôi rõ. Dạ,
thưa ông, cũng có lời đồn đãi về cái cá tính của ông Cẩn á, có thể là vì thân mật hay là bình dân. Thì ông thường gọi những người cấp dưới hay cần cận ông là mi và sưng tao. tàu chứ không phải là tàu, tàu tiếng Huế chắc là tàu.
Tiếng Huế là tàu đấy.
Thế trong sách của ông thì ông có nói, ông có viết rõ là ông gọi ông Cẩn bằng cậu và sinh con. Thưa ông, thế ông Cẩn gọi là ông bằng gì thưa ông?
Gọi tôi á?
Vâng ạ.
Thường là gọi chú thôi.
À vâng.
Chứ không phải gọi Mỹ đâu.
Vâng.
Vâng.
À, thưa ông, ở vào giữa thế kỷ 20 này mà có một người đàn ông còn ăn trầu bòm bèm, không có một thành tích cách mạng, chưa có một ngày đảm nhận những công việc hành chính ở trong đời, là thượng cấp mà đôi khi hờn giận đi hay nói lời rồi lại bỏ đi. Như vậy mà được giao cho cái nhiệm vụ lãnh đạo một phần của đất nước, thì chính phủ Nguyễn Đình Diệm nếu bị gọi là gia đình chị có sai chăng thưa ông?
À, thưa ông, không phải ông Cẩn không có được giao cái nhiệm vụ lãnh đạo gì ở miền Trung cả. Đấy, tôi phải nói lại là thị trường mà gặp cái văn phòng cố vấn là do những cái yêu cầu của các vị đoàn thể như thế. Và thực sự thì cũng có những cái mà tôi thấy cũng có những cái người ta gặp ông người ta hỏi thì có những cái không. Thế còn cái chuyện mà nói rằng thì là ông Cẩn là một cái người thất học, thiếu học, rồi không biết gì, không có kinh nghiệm gì mấy như thế, thì khi đọc cái phần mà công việc của ông mà tôi đã kể trong đó, và nhất là cái thành quả của cái đoàn chúng ta đã đi miền Trung mà đã đạt được đó. Thế và để chứng tỏ cái chuyện là ông Cẩn có phải là cái người dốt nát và gọi là ý quyền ý vào ông anh để mà làm những chuyện bậy bạ không ấy, thì xin đọc cái câu mà tôi trích ở trong tôi có ở trong sách của tôi đó, tôi trích ở trong tờ báo Thanh Niên của Hà Nội hiện giờ, không biết bây giờ còn cái loạt bài đó còn kéo dài đến bây giờ hay không, nhưng mà cái số đó là số ra năm ngoái rồi, là cái ông Mười Hương là ông chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược của cộng sản Bắc Việt hoạt động tại miền Nam, và chỉ huy cái mạng lưới đó cả miền ở miền Nam, ở Cao Nguyên và ở Lào nữa, thì ông biết cái vai trò quan trọng của ông Mười Hương như thế nào. Và cái ông đó đã đi toàn cường công tác ở miền Trung Bắc, và bây giờ cái tờ báo Thanh Niên thì phải ở Hà Nội có đang viết một loạt bài về ông ấy với cái tờ đề là tướng tình báo. Thì trong đó ông Mười Hương trong một bài báo mà nói về ông Cẩn, về cái đoàn công tác ở miền Trung, thành quả của cái đoàn đó, thì ông Mười Hương có nói một câu như thế này: lâu nay chúng ta cứ chê thằng Cẩn là miệng nhai trầu bỏm tẻm, chân đi cũng mộc, chê như vậy là không đúng đâu, thằng Cẩn giỏi lắm, mưu trí lắm. Đó đó là cái sự nhìn nhận của một cán bộ cao cấp ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng của cộng sản đó, chứ không phải là tôi đâu. Xin thưa ông như vậy để ông thấy rằng thì là cái khả năng của ông Cẩn như thế nào.
Dạ. Dạ. Thưa ông, nghe ông nói đến một vài cái là tài liệu ông có trích đăng ở trong cuốn sách của ông, chúng tôi có một vài thắc mắc ở một vài cái dữ kiện mà ông dẫn ở trong sách, thưa ông. Thứ nhất, nơi trang đầu thì của cuốn sách mà dòng họ Ngô Đình ước mơ chưa đạt được của ông á, ông có cho in lại những dòng thủ bút của cố tổng thống Ngô Đình Diệm và với bốn câu thơ ở trong sách. Là bốn cái câu thơ đó là: ông cha gầy dựng nước non nhà, trải mấy mươi đời để lại ta, thà chẳng có ta thôi cũng chớ, quyền chưa trả chủ quyết không tha. Thứ nhất, thưa ông, chúng tôi có một thắc mắc là cái nét chữ ở trong mà ông chụp để in lại đây đó, thì chúng tôi thấy là nét chữ đứng mà có vẻ hơi ngoạch ngoạc một chút, trong khi chúng tôi được có dịp đọc những lá thư của tổng thống Ngô Đình Diệm viết cho cựu hoàng đế Bảo Đại, thì ông viết chữ nghiêng và nét chữ rất đẹp, đôn hậu, chân phương lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tổng thống Diệm là một người ít được biết đến như một người xính làm thơ. Ở đây thì là một lá thơ ông gửi cho các đồng chí của ông, mà ông lại làm thơ thì cũng có hơi lạ, mà nhất là khẩu khí thì lại không có vẻ gì xuất sắc lắm. Thưa ông, xuất xứ của lá thơ này ông có tin tưởng lắm không, thưa ông?
Cái này là trong một cái tài liệu mà tôi có, là trong một cái tài liệu mà do những anh em họ qua đây chữa được á, họ đem theo, thì nó nằm ở trong cái tài liệu mà về hợp chiến lược, về các cái sách lược của chế độ nhất Cộng Hòa đó. Thì trong đó có cái bài thơ này, và đấy những cái ghi chú rõ ràng là như vậy. Còn cái nét chữ của ông Diệm tôi đồng ý với ông. Trong một cái thơ, tôi có cái thơ ông ấy viết về cho ông Nhu, thì cái nét chữ rất là khác, đúng thế, tôi đồng ý với ông. Thế nhưng cả dưới đây thì nói rằng là dưới cuối cái nét chữ thì ông ấy viết vậy, thì tôi cũng không hiểu rằng là vâng, thì cái nét chữ đó ông viết trong một cái lúc vội vã hay là thế nào đó thì tôi cũng rõ lắm, nhưng mà đó là một cái tài liệu rõ ràng.
Dạ, thưa ông, ngoài ra ông có trích dẫn một câu nói của cố tổng thống Ngô Đình Diệm mà chúng tôi xin phép được đặt một nghi vấn. Thưa câu đó là, nếu tôi tiến, các ông sẽ theo tôi. Nếu tôi lui, các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết, các ông hãy theo gương tôi. Đó là câu của ông. Nhưng mà theo nhiều người biết thì là nếu tôi chết, các ông hãy trả thù cho tôi. Thưa ông, câu nào là đúng thưa?
Thưa tôi nghĩ rằng là cái câu mà nói rằng nếu tôi tiến theo tôi, nếu tôi lui giết tôi, nếu tôi chết trả thù cho tôi đó,
vâng.
Thì nếu tôi nhớ không lầm là một cái câu nói của một vị tướng Pháp thời trước đó, tôi không còn nhớ tên. Thì người nào nhắc lại cái câu đó thì có lẽ họ đã lầm trong cái đó. Còn cái điều, cái câu mà tôi thích trong cuốn phổi của tôi đó là do ông cựu dân biểu đề nhất Cộng Hòa Cao Xuân Chiểu đã ghi lại rõ ràng của ông Cao Xuân Chiểu là ở trong phái đoàn Quốc hội vào mừng ngày 23 tháng 10 năm 63, 23 tháng 10, vâng đúng rồi, ngày 23 tháng 10 năm 63, nhân trước đảo đánh ít lâu rồi đó. Thì ông ghi lại rõ ràng là ông là cái người trong phái đoàn và đã chính ngài ông ấy nghe ông tổng thống Nhật nói là như thế và ông ghi lại như vậy đó. Là ông chỉ ấy rõ ràng là cái là của ông cựu dân biểu Cao Văn Chiểu, cái đó thì ông có thể kiểm chứng được với các vị dân biểu về nước Cộng Hòa. Bây giờ còn nhiều người, còn nhiều ví dụ như Haiti và San Jose bây giờ rồi thì còn nhiều lắm, nhiều vị dân biểu ông có thể trong quát chẳng hạn, vân vân.
Dạ thưa ông, với một cuốn sách và dày trên 600 trang và viết rất nhiều chi tiết về gia đình dòng họ Ngô Đình của ông, chúng tôi chắc chắn là trong tương lai sẽ xin được gặp lại ông nhiều lần để thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn khác nữa. Hôm nay vì thời gian giới hạn, chúng tôi xin phép được gửi tới ông một câu hỏi sau cùng để kết thúc cho cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông là người viết sử, theo ông Ngô Đình Cẩn là một người như thế nào, tốt, xấu và khả năng lãnh đạo ra sao, và ông Cẩn đã lưu lại những gì trong lịch sử của đất nước chúng ta thưa ông?
Nhưng cái này thì có lẽ nó để trả lời được cái câu hỏi ông nói như vậy đó thì nó cũng là một câu trả lời hơi khá lớn đó. Thì tôi nghĩ rằng là tôi trong cái hồi ức của tôi đó, tôi kể lại những cái sự việc có thật và những cái sự việc mà do các nhân chứng trong cuộc cung cấp. Tôi không có một cái kết luận là tội ai, ai phải, ai trái, ai tội ai không cả. Thì đối với ông Cẩn cũng vậy. Tôi kể lại những cái sự việc tôi biết, có những cái việc chính ông giao cho chính tôi làm, có những cái việc mà mọi người đều biết nhưng mà biết một cách theo một khía cạnh khác. Thế rồi thì cũng có những các cái việc mà các nhân chứng trong các cái công việc đó, tôi nói ví dụ như là cái vụ án đại biểu chúng, toàn công tác đại biểu chúng, tôi được anh Phan Tâm Đông, tôi được ông Dương Văn Hiếu kể lại và ghi lại viết lại rất rõ ràng. Anh Phan Tâm Đông thì không phải là kể lại với tôi vì anh đã chết rồi. Nhưng mà những người còn lại, những người rất trọng như anh Nguyễn Thế Thừa, như là những người mà có biết, hiểu biết về cái vụ đó, cho tôi biết các cái tin tức, các cái tài liệu đó. Thế thì xin ông cũng như là quý vị độc giả đọc cuốn sách đó và cái quyền phê phán công hay tội, đúng hay sai và có tin chuyện đó thật hay là không sẽ là quyền của mỗi độc giả. Tôi thì không có một cái quyết đoán nào cả.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Minh đã vui lòng trả lời cho cuộc phỏng vấn quý báu ngày hôm nay.
Chương trình Thế giới ngày nay do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 1 giờ trưa. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.